2. Trời là gì? Phải làm gì để hưởng phước báo cõi trời, quả A-la-hán?
Đại chúng, cái việc mà học Phật á, tôi giảng cho tăng ni cũng vậy. Trước khi học bộ kinh nào đó là phải học thừa, tức là phải học hữu thừa cho vững. Giáo là giáo là nói theo kiểu của Quan Nhân Tông á, thì là tam thời ngũ giáo. Từng cái hệ giáo lý một nó có một cái đối tượng, cái chủ đích khác nhau. Còn nói theo Thiên Hoa Tông á, thì là ngũ thời bát giáo. Nó phân ra từng cái loại kinh, nó có cái chủ đích, cái đối tượng nghe và tu hành khác nhau. Vì vậy cho nên là bất cứ bộ kinh nào trước khi học thì cũng phải lưu tâm về cái việc đó. Bởi vì giáo lý nó không phải là cái nào cũng bằng ngang nhau hết. Nó không phải là nghi lễ, nghi lễ thì là bữa nào lên thì nó cũng y như vậy, lên tụng rồi trước chính điện là tụng cũng y như vậy. Nhưng mà giáo lý thì nó không phải y như vậy. Vì vậy cho nên phải học thừa về giáo. Mà kỳ này thì tôi đa số là Phật tử thuộc kỹ rồi, khá kỹ là cũng nhiều người rồi. Bây giờ tôi hơi tóm gọn một tí. Bữa nay tôi nói về thừa thêm một bữa nữa, tức là bữa rồi tôi nói về nhân thừa. Mà tôi nói như vậy là đại chúng để ý á, ở cái người nào mà tu nhân thừa như vậy rồi đó thì không phải là ai ở miễn tới chừng trăm tuổi chết rồi cũng phải sợ địa ngục ngạ quỷ súc sanh đâu. Không có phải sợ như vậy. Thế người ta mà giữ gìn tam quy ngũ giới, người ta thành ưu bà tắc ưu bà di rồi là dứt khoát không có cái vụ đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh đâu. Cho nên đừng có cầu là để nhất điện, để nhị điện, để tam điện, để tứ điện, để thất điện, cho tới bảy thất, để rồi má già giáp năm đó là đệ cửu điện, rồi mãn khó là làm cái sớ để cầu với đệ thập điện để cho vượt khỏi cái địa ngục. Không cần làm như vậy đâu. Mấy cái tuần đó là do người ta đặt ra đấy. Cái kinh phương tiện bất lưỡng nghĩa có rồi người ta đặt thêm ra, thành ra là 10 lần sớ, lần cầu nguyện với 10 ông thập điện minh vương. Từ cái thất thứ nhất cho tới cái thất thứ 10. Mà thất thứ 10 tức là cái gọi là mãn khó đó. Mãn khó nó 3 năm cư tang tam niên chứ kỳ thật là có 2 năm mà. Mà cái đó là của lão tử bày ra cái vấn đề mà để tam 3 năm mà. Bày ra cái đó vô cùng rối loạn thiên hạ. Sắp đám cưới rồi, tía chết, dẹp. Dẹp 1 năm rồi đây là cái chuyện này tiểu phẩm nhé. Cái là kết một năm rồi, cái là chờ đợi rồi, cái rồi sắp làm đám cưới lại tận thứ hai, ông ngoại bên phía gái chết, kia là phía bên nam chết, bây giờ ông ngoại phía gái chết, dẹp được. Thế thì cái người chết như vậy rồi để cho con cháu mình nó gá bùa, nó cô đơn, nó không lập được gia đình như vậy sao? Cho nên là cái việc đó đối với tôi á hả, mà nay nó chết, người chết là yên mọi người chết, người sống để cho tôi làm ăn hạnh phúc chứ, có việc đàng hoàng. Còn thương nhớ là chuyện cúng quải bình thường với mọi người, chứ làm như vậy rõ ràng là hai lần là nó cưới dẹp, tội nghiệp ghê không? Đó là Khổng Giáo bài ra chứ có tương quan gì cuộc đời này. Cho nên ta học phải học cho kỹ, không có sợ tầm bậy được. Hồi xưa gọi là thương khóc, mũ bạc dê rơm thương khóc, cho tới nỗi đứng không nổi, cho nên nó mới xin trúc, xin gậy của tôi. Tôi trồng mấy bụi trúc là toàn là đám ma chặt hết, tôi không chẳng được có thưởng thức cái gì. Họ giả đò như là họ thương quá, họ đứng không nổi, cho nên là họ phải quỳ lên tấn xuống bằng gậy, chứ kỳ thật nào có phải vậy đâu. họ đi sân sẩm mà tới chừng mà ngày mai mà chôn cất xong rồi mà nếu mà cần chửi lộn là nó quýnh cho bể mặt bể mũi cả sớm cũng còn được, chứ nào có phải vì đau buồn thương xót mà nó yếu đuối cho nó đi không nổi chống gậy đâu. Cho nên cái chuyện làm hoàn toàn không có lợi ích. Vậy mà sách vở bày ra, người ta bày đặt ra như vậy rồi là xưa bày nay làm, nó trở thành ra một cái thứ tư hoạch mà tôi sắp nói đây, một cái thứ kiến hoạch của ai đó là nhẹ nha, có là có hạng người từ cái kiến hoạch nó trở thành cái tư hoạch, tức là nó in sâu vào tâm khảm cả một cái dòng họ, cả một cuộc đời, nó phí phạm biết bao nhiêu đầu óc mà phục vụ cho những cái chuyện vô nghĩa là do một người bày ra. Thành ra là học Phật là phải đi theo đường Phật, hễ thọ trì tam quy ngũ giới thành ưu bà tắc mà trọn vẹn rồi là không có thể đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Còn mà bảy cái thất và giáp năm mãn khó đó là 10 cái lá số theo cái nguyên tắc mà bày ra từ trước tới nay. Mà 10 lá số có nghĩa là thất thứ nhất là khôn phủ đệ nhất điện, thất thứ hai là cầu nguyện với khôn phủ đệ nhị điện, cho tới cái năm mãn khó gọi là đệ thập điện, đại đức từ dương án tiền chiếu hạ, rồi mới là cung phụng cung thỉnh thiền tăng tụ du gia sứ với phúng tụng đại thừa pháp bảo tôn kinh để cầu nguyện, là xin xỏ với thập điện vậy đó. Trong khi ta học kinh Lăng Nghiêm thì không có điện nào hết, vô tội phước vô tổn ích tịch diệt thánh trung mạc mất mịch tỳ lai tầng cảnh dị tầng ma kim nhật phân minh tu phẩu tích, vấn đề tội phước do ta hành tạng hư thật, tự gia tri mà quả phước nhân do cánh dính thùy chợ, ai mà ghi, ai mà chép, ai mà bắt tội ta đâu. Đó là đạo lý của nhà Phật dựa trên nhân quả. Cho nên cái nhân người ta tu tam quy ngũ giới rồi, thành ưu bà tắc rồi, là dứt khoát nhân cư tam giới toàn lại ngũ thường ở trong cái thái á, thường phối hợp với sát bất đạo bất dâm bất vọng bất ẩm tửu. Năm giới phối hợp với ngũ thường là nhân nghĩa lễ trí tính, mà nhân cư tam giới đây là nguyên văn của cái thái mà tiền bối đã làm ra, toàn lại ngũ thường bất bị rồi bất túc duy nhân. Người ở trong tam giới này là dựa vào tam quy ngũ giới và ngũ thường hợp lại, mà ngũ thường của Khổng giáo mà không đầy đủ là không đủ tư cách để làm người. Cái quy tam bảo đương tận, ngũ giới bất kỳ thì nhân thiên lộ triệt. Và đây đã trở về quy tam bảo rồi, phải giữ gìn ngũ giới. Ngũ giới mà không giữ là nó cắt đứt con đường của nhân thiên. Mà ngũ giới đã giữ tất nhiên là đường nhân thiên thênh thang mà cử bộ, chứ đâu có phải sợ đâu. Vì vậy cho nên cái nhân đó nó ra cái quả đó, tôi gọi là nhân thừa Phật giáo, là ta mua vé cái cỗ xe nó chở ta tới loài người thì ta nhất định là cái quả ta phải được tới chỗ loài người chứ. Chứ sao lại sợ hãi hùng khiếp sợ, mà phải cầu cho tới mãn khó để mà cầu với cái ông thập điện rồi mới được, mới được ân xá, mới được là mãn án hay sao? Cho nên những cái đó không cần thiết. Học Phật các vị đã biết cái ngày 49 ngày gọi là trung thất, tuyệt đại đa số nghĩ rằng là ông bà cha mẹ vong linh hương hồn của thân nhân quá cố đã được thọ sanh. À, do vậy cho nên là góp công sức bao nhiêu của cải để nhấn nhúc để làm cái lễ trung thất, coi như đền đáp ơn nghĩa sanh thành dưỡng dục trong cái lễ rất trọng hậu đó. Như vậy là các vị nghĩ rằng tới đó là cha mẹ mình phải thọ sanh. Vậy thì nếu như các vị tin như vậy, nếu cho là đúng đi, thế thì là còn cái dám nằm để cầu cho cái ông đệ cứu điện này. Như vậy nghĩa là cúng 49 ngày cầu nguyện không có kết quả, mà vong hồn còn ở dưới cửu điện. Thấy chưa? Thấy rõ ràng cái sai lầm của mình ghê gớm chưa? Rồi gọi là dốc năm cúng cái ông cửu điện, rồi tên mạng khó thêm năm nữa, té ra ông cửu điện cũng chưa làm xong nhiệm vụ. Thế là phải 2 năm chờ cúng cái ông gọi là mãn khó là thập địa minh vương mới được làm mãn án ư? Vậy thì 49 ngày mình hiểu thế nào? Đó là vấn đề học đạo Phật là phải nói cho rõ như vậy, chứ không thể mơ màng, muốn hiểu sao hiểu rồi muốn tin cái gì tin. Đây cái gì thấy rõ mà. Rồi còn cái người xưa theo Khổng giáo thì là phân thể pháp phu thọ chi phụ mẫu, bất cảm quỷ thương nếu chi thiên giả. Cha mẹ mà chết rồi đó, thì cái người con nó không cạo tóc, không cạo râu, không mặc quần áo mới, thậm chí răng cũng không cần đánh, vân vân và vân vân. Còn cất lều ở ngoài mộ mà ở nữa. Đó là cái nghi lễ như vậy. Tôi hỏi các vị chứ nó có cần thiết gì không? Chẳng qua là cái nghi lễ người ta bày đặt ra vậy, mà kể từ cái ngày đó cái âm đó bày ra, mà ngày nay người ta cởi mở bỏ bớt rất nhiều rồi mà có sao đâu. Không có sao hết. Chẳng qua là tùy theo cái đức tin của người nào đó, chứ người ta cởi mở cái đó không hề có chuyện gì hết. Cho nên bây giờ đây nè, tôi mới sắp nói cái vấn đề là thiên thừa và thanh văn thừa để đặt cái vấn đề kiến tư hoạch cũng quan trọng lắm. Sai lầm. Còn như cái ngày giỗ cũng vậy, gọi là giỗ kỵ đó, các Phật tử cũng mới có vài người, mấy người cũng muốn hỏi tôi về việc mà ngày kỷ niệm mà ông thanh sinh tôi mà trước là tới để gọi là có cái lòng quý mến tôi tới thăm, rồi đồng thời nhân cái dịp đó để trong cái ngày kỷ niệm đó mà cúng luôn nó giỏ. Thiệt tình thì tôi xin cảm ơn, nhưng mà đều tôi đã hiểu cái kiểu của tôi rồi thì tôi không làm kiểu khác được. Tới thì cúng thì ông bà tôi, cha mẹ tôi, mà tất cả những cái đồ lễ vật thì toàn là của các vị không. Thế thì là cái hiếu của tôi cúng là ở chỗ nào của tôi? Cái hiếu của tôi ở chỗ nào? Thậm chí tại tầng bà thơ cũng có các vị nữa. Thế là cái hiếu của tôi ở chỗ nào? Chưa kể là rồi cái lễ tôi còn nhiêu tiền nữa. Trời Phật, cái đó mới là quái quâm mà. Hiếu cái kiểu đó thì không có thằng khùng nào trên đời này không biết hiếu hết. Hiếu sướng quá mà. Càng hiếu càng sướng. Sướng ngay hiện tại chứ không phải đợi tương lai. Cho nên là tôi học Phật rồi thì tôi hiểu rồi, tôi làm cái đó không được. Giả lại nữa tôi biết là ông già tôi hồi đó ông tu kiểu đó là không cách nào ông còn ở đâu nữa đó. Chắc chắn là ông trở lại làm người rồi. Làm người quá thì ở trong cái cõi tinh thần an lành, bởi vì tôi biết là ông đi theo con đường chánh pháp mà cao siêu thì ông không có điều kiện để học kỹ. Nhưng mà cái tấm lòng lành mà đối nghi thức tụng niệm với an hiền ở lành, ông động phạm với anh ta đó, thì cái điều đó coi như ông chắc chắn. Thế thì là ít nhất người ta cũng có nhân thừa chứ, chuyện gì mà phải ở đâu mà còn ở cái chỗ nào nữa đâu mà sợ. Cho nên tôi không có ai sợ sợ gì hết. Cái nhà tôi ở cái chỗ nào cũng vậy, chỉ có cái bàn thờ Phật. Vì thì tôi thấy cái ông hay quá, để tôi nhìn ông tôi cười chơi. Cái ông có bàn thờ ông bà. Ông bà chừng nào nó tới nhà mà nhớ kỷ niệm là mua bông, mua trái cây rồi cũng nhang đèn vậy, rồi để chân lên đó gọi là cúng ông bà, rồi muốn nấu rồi dọn đâu dọn. Không có. Cái thói quen bên gia đình này cũng vậy. Người ta cho tôi cái tấm mà tấm lịch của người Trung Hoa, vẽ cái cảnh này kia, trong đó có cái chữ nhất hàm phong thuận, phong thuận tức là bườm căng, trương bườm mà thuận gió. Rồi tôi xài hết tấm lịch đó rồi, tôi lấy tấm đó tôi treo trên cái chỗ cái bàn thờ đó. Rồi mấy người không biết chữ Hán tưởng đâu là tôi thờ cái chữ gì ghê gớm lắm. Bởi vì tôi là nói ra sao bất tuyệt về chữ kinh rồi chữ Hán rồi, vậy thì chắc là cái tấm đó cái gì ghê gớm lắm nha. Hai bên cái tấm lịch đó nó có hàng chữ: hải nội hải ngoại tồn tri kỷ mà thiên nhai nhược tỷ lân. Tôi dịch là bên trời gốc biển xa xăm, nước non ngàn dặm vẫn còn tri âm. Dịch chơi vậy đó, ở trong cái tấm sơn mài đó, rồi lấy cái đó mà treo lên chứ không có mua cái gì khác. Rồi nhiều người thì tưởng đâu tấm thì trịnh trọng lắm, chứ ai về đâu là tấm lịch. Vậy thôi à. Mấy ngày giỗ thì dọn cái cây rồi lên đó cúng, gọi là cúng vậy thôi, chứ còn tôi biết là không có. Đó là cái kiểu sống của tôi như vậy. Để rồi tôi nói vậy, cảm ơn cái lòng của các Phật tử mà muốn đến để cúng cái đám kỷ niệm ông thân tôi đó mà, cũng cảm ơn thôi, chứ còn không cần thiết làm việc gì hết. Nếu cần là các vị lúc nào các vị có thể đến là nấu ăn, đồ còn nóng hổi đem lên là ăn liền. Chứ còn cúng để nửa giờ sau ăn lạnh lẽo, ăn hết ngon. Bây giờ bắt đầu vô giảng dạy thiên thừa là, tức là ta sẽ đi lên một cái cổ xe đi xa hơn. Chứ thừa là cổ xe, đi xa hơn cái nhân thừa. Nhân thừa là cái cổ xe nó chuyên chở từ cõi người cho tới loài người, trở lại làm con người đầy đủ tư cách hạnh phúc an vui. Ở đây ta giống như là ta mua cái vé mà lên một cổ xe đi được xa hơn, giống như là từ đây đi Nha Trang chẳng hạn, trên đường du lịch ta đi đường xa. Thế thì bây giờ là cái ta học thiên thừa để tu cho thiên thừa, thì ta sẽ có cái quả báo là hưởng cái phước báo của trời. Bắt đầu nói về thiên thừa. Thế thì trước hết là nói về cái chữ trời. Chữ trời ở trong đạo Phật, mà nếu mà mình hiểu trời là nhìn lên cái bầu trời xanh xanh đó, là không đúng cái nghĩa của chữ trời ở trong đạo Phật. Mà các vị nghe kinh nhé, ở cái thế giới của chư Phật, của Đức Phật Hương Tích, cách đây hằng hà sa số thế giới, bất khả thuyết vô lượng vô biên thế giới, Đức Phật Hương Tích dạy cho các hàng Bồ Tát tu hành, mà trong đó khi mà cúng dường cũng có hàng chư thiên cúng dường, và các cõi chư Phật mười phương cũng đều có hàng chư thiên trỗi nhạc cúng dường, vân vân. Như vậy có nghĩa là hễ cõi nào có Phật, có Bồ Tát thì cũng có thể là có thanh văn và có trời. À, do vậy cho nên trời không phải là một cái thế giới mà nó ở một cái khoanh vùng trong một cái vùng nào hết. Mà cái từ phàm thánh đồng cư độ, mà của cái môn Tịnh độ người ta chia ra đó, cái từ đó mới có thể gọi là chính xác. Không phải phàm thánh đồng cư độ mà người ta chia ra nó từng vùng chia như vậy là sai. Họ có cái sai của họ. Nhưng mà thật sự thế giới chư Phật mười phương đều là phàm thánh đồng cư. Chỉ có những cái thế giới của chư Phật mười phương nó khác với cái thế giới mà gọi là ta bà ô trượt này đó. Là trong kinh nói rằng là Đức Phật, chẳng hạn như Đức Phật hương tích, hay là Đức Phật A Xúc Bệ, tức là Đức Phật vô động á, và đệ tử từ cái hàng Thanh Văn, Duyên Giác Bồ Tát. Thế thì là những cái cõi đó với hàng chư thiên thì để mà làm cái người trợ quá để cúng dường, thì những cái cõi như vậy có thể là không có địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, không có tam ác đạo. Cũng giống như cái cảnh giới cực lạc á, cực lạc quốc độ vô tam ác đạo chi danh, hà huống hữu thật. Cái cõi nước gọi là cõi nước cực lạc của Đức Phật A Di Đà đó không có cái tên ba đường ác, huống gì là có thật. Thế thì gọi là cõi nước của chư Phật trong mười phương á, chư thiên có, Thanh Văn có, Duyên Giác có, Bồ Tát có, mà có thể không có ba đường ác, là tại vì cái cõi đó nó giống như là mình nói thí dụ mà. Thí dụ như những cái người mà bằng lòng mà đến ở trong cái hội trường này để mà nghe kinh, để nghe giảng vậy, thì không có những cái người nó thuộc về cái mức mà trí tuệ nó dưới trung bình, mà nó nổi không nghe mà không hiểu không biết cái gì, không có trong này. Nghe mà không hiểu không biết, không tiếp thu được cái gì, không có trong này. Vì những người đó là ta không thấy đây làm chi. Mà cái người mà bằng lòng nghe kinh điển giảng diễn như thế này thì phải cái người từ nghe hiểu biết 100%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%. Chứ còn cái người mà nghe mà hoàn toàn không có hiểu biết gì hết, mà thậm chí có người không nghe nữa, mà tới đây cũng không thấy gì hết nữa, thế thì những người đó ta không tới đây. Cho nên cái cõi Phật của chư Phật mười phương là cái tên ác đạo không có. Là vì những cái người người ta tu từ thiên thừa trở lên mới có ở trong cái thế giới như vậy. Còn cái tên tam ác đạo không có. Thế thì là bây giờ cái chữ trời mà chúng ta phải học ở đây đó, là cái phước báo của cái người đó, hưởng cái phước báo nó cao hơn, nó đầy đủ hơn, nó trọn vẹn hơn là loài người. Mà nói một cách khác là ngay ở trong cái cõi gọi là cõi nhân gian mà của chúng ta ở, cũng có được nhiều người trời ở trong đó. Nếu cái người đó là cái người mà người ta thọ, lãnh thọ những cái giới thập thiện nghiệp, người ta không giết hại từ người cho tới những con vật, gọi là không sát sanh đó mà, rồi người ta không trộm cắp, rồi người ta không tà hạnh, cái giới thập thiện người ta gọi là không tà hạnh. Còn cái giới mà ngũ giới á, ta quy ngũ giới á, thì ta nói ta gọi là không tà dâm. Còn cái giới mà thập thiện trở lên á, thì ta gọi là không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu, không nói lời chiều, nói lời hung ác, không tham, không sân, không si. Thế thì ta gọi là thập thiện nghiệp. Tóm lại là thân là có ba: không giết người, không trộm cướp, không tà hạnh. Về thân, miệng thì giữ gìn, không nói dối, không nói lời hai chiều, không nói lời hung ác, không nói là theo dệt, là miệng chỉ nhìn bốn cái món đó, ý thì hạn chế, nó là nói hạn chế là đúng hơn, giảm đi cái độ tham sân và si. Chứ còn nói cái chữ không mà nó hoàn toàn đó thì cao lắm rồi, phải từ qua là hớn trở lên mới là không tham không sân không si. Còn cái thập thiện này á là hạn chế, hạn chế được nhiều thì cái quả báo của cái phước báo của cái người trời mà mình đang hưởng đấy, nó nhiều hơn, nó an lành hơn. Thế thì là cái người mà giữ gìn 10 cái điều như vậy ta gọi là thập thiện nghiệp. Thế là người đó ta hưởng phước báo, cái quả báo người trời. Ở trong Phật tử chúng ta đây có quyền được hưởng quả báo của người trời ở trên mặt đất này, tôi gọi là thiên thừa là vậy đó. Chứ thiên thừa mà hiểu mà dòm cho cái trong sách Nho đó, nó thiên thính tật doanh thương thương hà sứ tầm phi cao diệt phi diễn đô chỉ tại nhân tâm, chữ Nho ta còn nói tới đó, gọi là trời là ta lắng nghe những cái bầu không gian, không gian lặng lặng đặng đó, không có tiếng tâm gì hết đó, ta dòm thấy xanh xanh đó mà không bao giờ tìm được, không biết ở đâu mà tìm. Nhưng mà thật sự đừng có tìm mất công, phi cao diệt phi diễn đô chỉ tại nhân tâm, trời không phải ở cao cũng không phải ở xa mà ta ở trong lòng người. Chữ trời mà của Đàn Nho ta còn định nghĩa vậy. Cho nên nếu mà mình hiểu trời là mình hiểu một cái ông mà ở trên một cái tầng thế giới khí quyển nào xanh xanh mù mù đó là không trúng đâu. Cho nên các vị nghe rồi các vị dường như thuộc đó, chứ mà các vị chưa thuộc kỹ đâu. Mà nếu mà có nghe mà có nhớ đi nữa là các vị chưa xác định bằng cái trí tuệ thật sự của mình. Còn cái hồi mà tôi học chữ Nho hồi nhỏ đó, tự nhiếp di thiện giả thiên báo chi dĩ phước, di bất thiện giả thiên báo chi dĩ họa. Đức Khổng Tử nói rằng người nào làm lành thì trời đáp lại cho trong việc lành, người nào làm ác trời sẽ trả lại cho trong điều ác. Có nghĩa là làm lành thì hưởng quả lành, mà làm ác thì hưởng quả ác, đó là dựa trên vấn đề nhân quả. Rồi người ta giải cái chữ trời là thiên giả là lý tánh chứ đương nhiên. Trời là gì? Trời là cái lý tánh bản nhiên của vũ trụ. Thế làm ác thì là cảm chiêu, tự mình chiêu, tự mình dời cái quả ác đó đến với mình. Chứ không có rồi cái lý tánh đương nhiên nó tự nó đến như vậy. Tôi nói ví dụ như bây giờ cái tính tình mình khó khăn mà cục kình nói đâu cũng lỗi phải thì ổ châm biếm thêm thắt nè, chính chúng ta ở đây nè, thì ta cảm lấy chiêu, cảm lấy cái quả báo là người ta không có chơi với mình nữa, người ta sẽ xa lánh mình đi. Tôi gọi là kính nhiều biến chi, nhiều khi ta gặp mình, người ta gặp mình cái ta nhõn miệng, ta giả bộ cười một cái, chứ cười gượng bên ngoài chứ trong bụng ta xa lánh, là vì cái tính kiêu kỳ, là ngạo mạn, là khó khăn, là nhiều chuyện thì người ta tự ta xa lắm. À, còn cái tánh mà rộng rãi, cởi mở, lòng thương, mà vị nhân, vị tha vô ngã thì cái người đó đi tới đâu là cái lý tánh đương nhiên là người ta cảm, ta mến, ta quý, ta đón, ta rước. Thì chữ trời là thiên giả lý tánh chứ đương nhiên là nó vậy. Y như là cái hình của mình mà nó, mình đứng nó cung vậy nè, nó cúc vậy nè, thì cái bóng nó cũng quẹo vậy. Mà cái thân hình mình mà đứng thẳng vậy thì cái bóng của mình nó cũng ngay. Do vậy cho nên là cái chữ trời thiên thừa đó, ta tu thập thiện, ta hưởng phước báo của thiên thừa, mà thiên thừa không có nghĩa là chờ ngày chết rồi ta mới lên cái tầng sanh nào đó, không phải. mà thiên thính tịch vô âm thương thương hà sứ tầm phi cao diệt phi diễn đô chỉ tại nhân tâm, gọi là trời nhìn thấy xanh xanh không âm thanh nào để lắng nghe được. Nhưng mà kỳ thật trời không phải cao cũng không phải xa, mà nó ở trong cái tâm của ta vậy. Ta có tu theo thập thiện nghiệp đạo thì ta hưởng của bao cõi trời ngay trên cõi thế. À, tôi nói như vậy rồi cũng có người nói chắc vậy sao, có chắc không, còn nghi ngờ ở gì mà có người còn nghi ngờ. Cho nên tôi rất lo cái đó, cho nên tôi muốn làm sao tôi nói hoài, tôi nói cho các vị chán chê, nghe rồi là vừa nghe là nhảy vô trong miệng tôi á, mà ngồi ở trong á, nghĩa là thuộc phong pháp đi. Nhưng mà vấn đề là cái mà các vị phải vận dụng cho được cái lý luận, chứ các vị mà tôi vừa nói và các vị hiểu rồi trong miệng tôi nó chưa chắc đâu. Mà tôi muốn nói như vậy có nghĩa là các vị phải hiểu là các vị có thể là trời. À, có thể là trời, bất cứ là ai cũng đều có thể mình trở thành trời. Phải hiểu như vậy. Rõ chứ tại sao nói như vậy? Thì còn tại sao nữa? Thành A-la-hán còn được mà. Bằng có xá lợi phất, một kiền liên tu bồ đề a nan ca diếp văn văn ma, một kiền liên ma ca diếp ma ca chiên viên ma cu si la li bà ra châu lợi bàn đà dạ năng đà a nan đà la hộ la triều văn ma đề tân đồ lô bá la đọa ca lưu đà di văn văn. Các vị tụng cái đó cái gì? Tụng kinh Di Đà. Ông đó là ông gì? Là những ông la la hớn, mà tao thành la hớn còn được, huống chi là thành trời thì không được thì là sao? Rồi còn nói hơn gì nữa, nói được nữa không? Nói thành Phật cũng còn được nữa, chứ đừng có nói thành La Hán. Bởi vì Đức Phật Thích Ca thành Phật ở trên cõi đời này kia mà. Thế thì chẳng những thành trời mà có thể thành A-la Hán trên cõi đời này, chẳng những thành A-la Hán mà có thể thành vô thượng Bồ Đề trên cõi đời này. Do vậy cho nên cái chuyện tu nhân thừa mà để thành trời là cái chuyện bình thường, không có hề sợ sạch và nghi ngờ. Đó, thiên thừa là vậy đó. Tôi muốn nói cái đó cho mạnh là cái đó. Chứ mà bà con á, Phật tử mà còn sợ mình không là trời và nghĩ rằng là nếu mà thành trời là cái ngày nào đó mình chết rồi mình phải sinh lên một cái cõi thật cao thật xa, hiểu cái đó không bao giờ là đệ tử Phật được. Tức là gửi gắm tâm hồn ở một cái thế giới mà không bao giờ có, không bao giờ hiện thực. Cho nên là cái cõi này nè, cái cõi ta chia ra các cái cõi đó: cõi thật báo trang nghiêm, cõi phàm thánh đồng cư, cõi thường tịch quang độ. Thường tịch quang tức là cái cõi thuộc về là cảnh giới mà để dành chỉ cho pháp thân Phật. Còn cái cõi ta gọi là cái cảnh giới thật báo trang nghiêm là cái cảnh giới đó để chỉ cho cái cảnh giới của báo thân Phật. Còn cái cảnh gọi là cảnh phương tiện hữu dư là cảnh để cho các hàng nhị thừa tu tập. Tức là cảnh giới nó không có riêng, nhưng mà cái cảnh đây có nghĩa là cái trình độ, cái căn cơ, cái trí tuệ giải thoát giác ngộ ngang cả đó. Tôi gọi là cảnh, tôi là cảnh giới. Cái cảnh giới đó không phải có nghĩa là một cái vùng đất nào. Cho nên cái từ này đại chúng để ý đây nè, cũng như cái từ mà tôi gọi là cảnh giới Niết Bàn. Cảnh giới Niết Bàn là ngay trên mặt đất này nè, nhưng mà cái cảnh giới đó là phải chỉ cho cái vùng tâm linh, cái phần tâm linh của những cái người mà gột rửa sạch hết những cái vô minh, những phiền não, những cái nguyên nhân đau khổ không còn, thì người ta gọi đó là cái, những cái người như vậy là cái người đạt tới cái cảnh giới niết bàn. Chứ cái cảnh giới đó không phải là chia vùng đất ranh giới từ đông sang tây, từ nam sang bắc, rồi có cặm mốc ở đâu tới đâu, không có vậy. Cho nên là để ý chứ không nó sai lầm dữ lắm. Cảnh giới của chư thiên cũng vậy, chúng ta có thể là trời, mà cái người đó 10 cái nghiệp thân khẩu ý hoàn toàn thánh thiện, là ta sống trong cái cảnh giới an lành, hạnh phúc, thoải mái, khinh an, gọi là người đó ở thuộc về cảnh giới chư thiên. Hey, để ý cái đó. À, còn cái từ mà luân hồi lục đạo nữa, để một lát rồi tôi mới nhắc tới cái vấn đề lục đạo luân hồi, các vị để ý. Và tôi để nhắc tới cái vấn đề mà xuất ly tam giới. Cho nên tôi cho tới bây giờ thì có những lúc tôi thấy rằng cái chuyện chết thì nó gần tới, mà cái chuyện bình thường không có gì đáng sợ. Nhưng mà có những lúc tôi chết rồi tôi nghĩ cũng hơi uổng. Là vì cách đây 30 năm, những cái biết về Phật học của tôi á, nó còn biết bao nhiêu người nhiều, biết bao nhiêu cái nó nghi ngờ, mà mình nói là nói theo ngôn ngữ, theo văn tự, mà không phải bằng cái của mình thực chứng. Bây giờ thì tôi thấy nó rõ từng vấn đề một, mà bây giờ thì mình gần chết chọn, không đem truyền đạt được cho ai, mà truyền đã là khó, mà lại gần chết cái nữa lại thấy nó mất mát. Trong khi tuổi nhỏ bây giờ đây nè ít bữa thì mở cái lớp cao đẳng đây nha, mở lớp cao đẳng tại đây, hòa thượng cho cái phòng đây nè, cái phòng hòa thượng cất rồi nè, cho mở lớp cao đẳng đó. Mà lớp cao đẳng mà trung đẳng 4 năm, cao đẳng 4 năm nữa, học cực khổ lắm, mà không phải người nào cũng có khả năng tiếp thu trọn vẹn được tốt. Mà tiếp thu rồi còn phải trải qua mấy chục năm trời mới có được một cái kinh nghiệm mà thực chứng, cái hiểu biết bằng cái biết của chính đầu óc mình. Thế thì là người ta cực khổ hết sức vậy để học hành. Trong khi đó tôi thì bây giờ tôi có thể tôi vui mừng, tôi thích thú từng vấn đề một trong đạo Phật. Nhưng mà mình chết tới nay, hoạch định chương trình rồi mà không biết có dạy nổi 4 năm hay không. Không tin rằng mình dạy 4 năm. Cho nên mai mốt gì đây là hội họp cái ban giám hiệu này, là tôi trình bày vấn đề. Những kinh điển của tôi có thể cho tôi được ưu tiên. Tôi dạy nhiều trong những năm đầu, đặng rồi tôi có chết, khúc sau nó không phí. Chưa kể là vấn đề còn đuôi mù nữa. Nếu mà 1 năm nữa là nó đuôi mù nữa thì là có kinh điển gì nữa, còn lớp gì cho ai. À, cho nên là nhân sanh trí dị sanh, trí sanh nhân dị lão, tâm trí nhất thiết sanh, bất giác vô thường đáo. Người sanh thì trí chưa sanh, mà trí sanh thì người già. Tâm trí mà có đi song song gần như là bằng nhau á, thì vô thường nó tới nơi, nó chết tới nơi. Phí ghê cuộc đời. Học rất cực, hiểu mơ mơ màng màng, nói đạo Phật chỉ nói ngoài lông, ngoài da, mà chưa nói tới thịt, còn nói chưa tới xương tủy là khó lắm. Bây giờ tòa này là cái thừa, chứ thừa là cổ xe như tôi nói đó, là cái thừa này là ví như cái cổ xe mà nó chở cho người phát tâm tu hành tới cái địa vị thanh văn, hay nói một cách khác đó là nó thành tựu được cái quả vị A La Hán. Mà quả vị A La Hán thì các đệ tử Phật từng đi theo Phật, khất thực và làm đạo theo Phật, các vị biết như tôi nói nãy đó. Thế thì tu cái thân văn thừa này á là tu cái gì? Hãy tu pháp gì để nó chuyên chở ta đi vào, ta lên cái cổ xe đó để ta được cái quả vị là thân văn. Tôi nhắc lại, dù là ngũ thừa Phật giáo nhưng mà thừa nào cũng đều là dựa trên cái nền giáo lý nhân dạ và quả, chứ không hề lệch đâu nha. Cái nhân tâm quy ngũ giới thì cái quả là một con người đầy đủ tư cách con người. Cái nhân thập thiện nghiệp, giữ gìn tròn thập thiện nghiệp thì cái quả là hưởng cái quả báo của người trời. Rồi bây giờ đây là tới cái thanh văn thừa này cũng vậy, cũng như vậy, cũng dựa trên nhân và quả. Thế thì là các vị nên nhớ rằng là cái lần đầu tiên mà sau khi Phật thành đạo rồi thì Phật nói một cái thời pháp mà giáo hóa cho năm người chứng quả là lớn đầu tiên, là thời pháp tứ đế đó. Tứ đế nói cho đủ là tứ diệu đế, cũng gọi là tứ thanh đế. Tứ thanh đế là bốn cái điều này là chắc chắn của bậc thánh nói ra, thánh nhân xuất thế gian nói ra. Tứ diệu đế là bốn cái điều này là những cái giáo lý, những cái chân lý rất là màu nhiệm và chắc thật không hề sai. Tứ chân đế cũng vậy, tứ chân đế là bốn cái điều này cũng là những điều chắc chắn, những điều thành thật, những điều không hề có lừa phỉnh dối gạt. Đó là lẽ thật của cuộc đời. Chứ còn cái tứ diệu đế, tứ đế hay là tứ diệu đế mà người ta nói đó là chân lý tuyệt đối của đạo Phật, đó là không phải đâu, chưa có phải là chân lý tuyệt đối. Nhưng mà trước đây 30-40 năm trời tôi vẫn nói rằng tứ diệu đế là chân lý tuyệt đối, chứ cái thật nó đâu phải chân lý tuyệt đối. Bởi vì khổ đế, các vị biết đấy, ở đời này thì Đức Phật nói rằng là này các ông tỳ kheo, năm anh em nhóm ông Kiều Đường Như đó, các ông nên biết ở đời này tất cả đều là khổ. Nó có những cái khổ khổ, những cái hành khổ và những cái hoại khổ. Khổ khổ là những cái mà ta không hề muốn, ta không bằng lòng, mà tự nó đến cho ta. Thí dụ như là bạo lực, mọi người ai có muốn thiên tai hỏa hoạn, ai có muốn sụp đất, ai có muốn. Và lạnh ghê gớm ở bên Mỹ, có những cái tiểu bang miền đông nước Mỹ, Washington bây giờ là không dài là trước đóng 5 tấc bề cao, lạnh ghê gớm như vậy. Thế nên là làm cho xe đi không được, người không giao thông được. Thế thì là những cái gì ai muốn. Bên Phi Châu có những cái chỗ mà nóng chết người, bên Mỹ cũng có những tiểu bang cách đây cũng nóng chết người. Thế thì những chuyện này ai muốn. Ngoài ra những cái bệnh tật yếu đau như nhức răng, như là ung thư, như là các thứ bệnh độc hiểm, ai muốn. Vậy mà nó đến không ai là sao được hết. Cho nên này các vị tỳ kheo, các ông nên biết là cuộc đời là khổ, đó là khổ khổ, chồng lên hai chữ khổ khổ là vậy đó. Là những cái mà không bao giờ mà ai muốn, mà nó tự nó xảy đến. Cái kỳ lạ của con người, cái răng thì thôi thì cho một cái dành ấy là nó cứng nhắc mà nó nguyên đi cho rồi ấy, cho nó tiện cho người ta làm chi mà từ cái mà trà sâu ăn vô nó nhức chịu không nổi. Thế thì nội cái bộ răng không nó làm cũng là đủ khổ rồi, còn biết bao nhiêu những cái khổ. Cho nên Phật nói cuộc đời là khổ đó. Rồi hành khổ tức là luôn luôn là nó biến dịch, không có cái gì đứng yên. Mọi vật đều là chuyển dịch từng giây từng phút. Người từ nhỏ tới trưởng thành, từ trưởng thành tới già, tới yếu tới chết, mắt lờ tai điếc, tóc bạc da nhăn. Sự dân nhà cửa thì làm ở chưa được bao nhiêu thì nó đã xuống cấp, nó hư dột, trông sửa. Rồi còn cái vũ trụ này thì nay sụp đất chỗ này thì mai chùi đất chỗ kia, hư hao chết chóc vân vân và vân vân. Đó là cái quá trình nó diễn tiến trong sự vận chuyển, sự thay đổi, sự biến dịch, gọi đó là hành khổ. Rồi cái thứ ba nó là hoại khổ, là cuối cùng mọi vật nào cũng đều đi tới tiêu diệt, không tồn tại vĩnh cửu được. Thế là ba khổ ha. Rồi chia nhỏ ra là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, mong muốn không được khổ, mong muốn tìm cầu không được khổ, quán thù ganh ghét nhau gặp gỡ rất khổ, rồi thương yêu nhau mà xa lìa khổ, và cuối cùng là cái thân này nè không làm chủ được, gọi là ngủ ấm xí thận. Hoặc lúc mập quá muốn cho nó ấm nó cũng không được, có người ốm quá muốn cho nó mập cũng không được, có người nóng quá nó sinh ra bệnh kiết bệnh tỷ, có người hàn quá ăn gì vô chút là nó xô ruột. Thế gọi là ngũ ấm xí thận, nghĩa là kim mộc thủy hỏa thổ trong con người này nó phát triển một cách bất bình thường, nó làm cho người ta cũng khổ sở đủ thứ vậy. Đây gọi là khổ đế đó. Lời nói đó nghe qua đúng rõ ràng, cho nên người ta tưởng đó là chân lý, chứ kỳ thật nó là đế thôi, cho nó chưa phải chân lý. Cho nên mà chân lý thật thì nó tứ chân lý, tứ pháp chân lý, tứ chân lý pháp, bốn pháp chân lý. Nhưng mà đây không nói bốn pháp chân lý mà gọi là tứ. Thế đấy, có nghĩa là bốn điều này là bốn điều nó là một sự thật của cuộc đời, mà chưa phải là chân lý. Mà cách đây cỡ 40 năm là tôi vẫn nói tới đấy là bốn món chân lý. Sự thật là sai, rồi tôi sẽ nói cái sai của nó. Thế là khổ đế là một sự chắc thật đúng như vậy mà mọi người không thể cãi được. Đó là những điều Phật nêu ra là đều có thật, đều đúng như vậy, cho nên gọi là đế. Rồi thì Đức Phật mới nói này, các ông đã biết vậy rồi đó phải không? Bây giờ ai đã biết như vậy rồi, những điều khổ như vậy rồi thì ai cũng muốn dứt trừ nó, để bỏ nó đi, để tránh nó chứ gì. Các ông có muốn không? Nói dạ. Ai cũng nói dạ. Mà Thế Tôn thì cái điều đó không ai muốn hết á, con cũng thích nổi đó đâu. Thế thì Đức Phật nói rằng là nếu mà không thích cái khổ đó đó thì các ông có cái cách thôi. Như Lai sẽ dạy cho bà biết. Nó dễ thôi, nó giống như là cái nồi nước, cái chảo nước đường thật là to, sôi sùng sục sùng sục sục sục. Mà nếu để nó sôi vậy đó, mà nếu mà đem mà múc mà khát nước quá mà múc mà uống ngon ăn liền là uống là phỏng môi là chết thiệt đó. Thế là bây giờ muốn cho nó nguội để mình ăn mà húp cho nó ngon thì là Như Lai cũng chỉ cho ông một cái cách. Muốn cho nó không sôi nữa thì rút lửa, rút lửa ra hết thì tự nhiên là cái chảo đường, nước đường ngon ngọt này, cái nồi nước dùng, nước gọi là nước lèo này, nó không sôi sùng sục nữa, để vừa miệng mình ăn, và thậm chí để cho nó nguội lạnh luôn cũng được. là mới có điều kiện là Như Lai sẽ dạy cho con, các ông phải rút lửa. Vì lửa là cái nhân của cái sôi sùng sục này. À vậy thì cái khổ mà Như Lai vừa nói với các ông đó là quả đó. Mà quả nào nó cũng có cái nhân của nó. Nhân của quả khổ đó là gì? Gồm trong một cái chữ gọi là tập đế. Đây là những điều chắc thật mà do nó tích tập, nó nhóm hợp những cái sự sai lầm mà Như Lai gọi đó là vô minh. Do những cái vô minh nó tích tập, nó nhóm hợp, từ đó nó tác động rồi nó biến chuyển, rồi nó quá sân sân quá ra những cái hành động sai lầm khác nhiều lắm. Mà cái gốc của nó nằm trong cái từ là vô minh. Thế thì bây giờ đây Như Lai nói cho các ông biết này, vô minh nó có thể diễn biến ra bằng những cái hình thức sáu cái điều căn bản: tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Đó, nguyên nhân của các cái quả khổ trên là nó đó các ông. Các ông nghĩ kỹ coi, trên cõi đời này mà cái nguyên nhân làm cho các mọi người trong đó kể cả các ông mà bị khổ sở là do cái gì? Các ông tự nghiệm biết. Lời nói của Như Lai không bắt buộc các ông phải nghe, phải tin cả, mà các ông phải tự nghiệm biết. Các ông khổ vì cái gì? Vì tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, tham các thứ mà gây ra tai họa vô vàn. Như là nói thí dụ, như giờ là ông quan, mà nếu ông quan không tham thì ông quan nó không có ở tù và không có mất chức. Là ông tổng thống mà không có tham ô thì cũng không có cái vụ mà làm mãn khóa rồi ta truy tố để ra tòa rồi bị ở tù. Mà làm tổng thống hay làm quan có khi đang chức cũng bị ở tù, có khi mãn gọi là hưu trí rồi mà cũng còn bị truy tố và ở tù. Thế là cái khổ đó là do đâu? Do tham. Đó. Rồi những cái người đời trên đời này nè, có những cái nhiều người mà nó gây ra nhiều cái phiền phức, cái tội lỗi, cái sai trái. Cái gì vậy? Không có. Biết bao nhiêu cái tội lỗi là nó do tham ra. Thì cái này đây, tất cả Phật tử chúng ta, mọi người nha, khi nào mình khổ là các vị cứ ngồi thiền đi. Cái chữ thiền đây mà tôi nói đây đó, ngồi cũng được, mà nằm cũng được, đi đứng cũng được, nhưng mà quen người ta gọi là tọa thiền. Các vị cứ thiền đi, thiền coi cái khổ này nè là nó do cái gì. Thì các vị hãy, cái khổ đó không do tham thì do sân. Sân là giận dữ, nóng nảy, đùng bất chấp lẽ phải. Lúc đó ai nói lẽ phải cũng không nghe. Thậm chí có khi mà giết kẻ chết chóc, để tới cái chừng mà ân hận thì cái chuyện nó đã qua rồi. Qua rồi mới thấy được lẽ phải, mới ân hận. Ở trong tù, ở chỗ nào đau khổ đó. Thế thì là cái khổ như vậy là do cái gì? Là do sân. Thế là hai cái rồi. Còn si là cái gì? Cái chữ si khó nói vô cùng. Nhưng mà cái chữ si là cái sức phá hoại của nó đối với con người, nó làm cho con người đau khổ, là cái si là mạnh hơn hết. Mới ngộ vậy đó, mà khó nói khó giảng vô cùng. Si là không có trí tuệ. Ví dụ như một cơn giận dữ mà dùng một cái dao, một cái gậy, một cái búa đập cho người ta chết cho nó đã cái nư. Thế thì từ chính từ cái si mà nó đẻ ra cái mà người ta thấy giận dữ đập chết người ta đó là sân. Chứ kỳ thật là cái sân đó là con đẻ của cái si. Ghê gớm, cái si ghê gớm vậy đó. Trong cái lúc đó không còn biết tội tội là gì, không còn biết thương yêu ai nữa hết, lòng từ bi không có, nhân tâm nhân đạo gì cũng không còn, là do gì? Cái si mà không có biết được cái hậu quả của cái việc làm lời nói của mình, cho nên nó biểu lộ ra cái sân mà lại nhất rồi. Rồi còn trong cuộc sống của chúng ta đây là si nó tác động, nó hoành hành toàn diện. Về mặt tôn giáo, đi cúng, đi lễ, đi lại, đi khấn, đi cầu, đi van, đi xin, vân vân, không đúng chân lý, không đúng cái nguyên nhân của giải thoát giác ngộ, mà vẫn cứ làm cả đời. Thế là do cái gì? Si đấy. Về mặt luật pháp của xã hội, người ta nhắc nhở, người ta khuyến cáo, người ta động viên với ăn ở như là cho nó đẹp đẽ, giữ gìn sạch sẽ thành phố, đi đường có luật lệ, đừng có bây giờ mọi người đều phải có cái ý thức, nghĩa là đừng có phá cây xanh, là mình đừng có xả rác ngoài đường, vân vân, là cái cách mà nhân phẩm của con người như thế. Đó dạ, các nước văn minh đều như thế. Nhưng mà nói xin lỗi chứ cái đất nước của mình còn nặng nề về cái đó dữ lắm. Còn tuyên truyền, còn vận động mọi người phải nhắc nhở cho nhau nhiều lắm. Chứ còn á, cái dân của mình đó là cũng tại cái nguyên nhân, nó có khách quan, nó có chủ quan. Mình bị đô hộ từ lâu quá, đâu có được phát triển giáo dục văn hóa. Học là học lắm, nó cho học chút đỉnh vậy thôi. Thì là từ bắt thuộc rồi tới thực dân mới, thực dân cũ mà. Cho nên là cái dân của mình là dân khôn lắm, nhưng mà bị không có điều kiện để phát triển. Cho nên bây giờ cái đời sống của mình nó còn tệ lắm. Đi trên sao vậy, ăn đồ cái rồi dục đại vỏ châm châm, vỏ bắp ra thiệt, tôi thấy mấy đó tôi đau biết chừng nào. À, rồi thì ngồi xe gắn máy vậy đó, ngậm còn ngậm cái tâm dưới răng đây à, cái lát khạc cái phun è ra bên. Trời Phật ơi, tôi nói nó đau không nói nổi, cái mặt của tôi đã bị bao nhiêu lần rồi chứ bộ. Tôi thấy ngậm cái tâm là tôi hết hồn rồi à, là tôi hết muốn dám chạy gần rồi. Ở đó thì là mình vừa lùi lại là nó khả cái ẹt, cái nó phun ẹt dâng lên cái mặt mình như mưa vậy. Trời ơi, nó đau khổ vô cùng. Là gì cái đó là gì? Nói là ngu si đần độn thì không phải, nhưng mà tại vì là cái trí tuệ nó chưa phát sinh, tức là nó là con đẻ của si đấy. Chưa phân biệt được cái lễ phái là gì, cái lịch sử là gì, cái nghi lễ là gì. Cho nên cái si nó tác động vô vàn ở trong cuộc sống. Ăn ở đời à, ở sớm ở diện nhau, nhà gần nhau, mà thật sự mà nếu như mà mọi người không có si á, thì đâu có đi kiện phường, kiện tòa án hoài. Các vị để ý coi nha, khi mà chúng ta mà đi kiện đó, là trong hai bên có một bên si. Chứ còn nếu mà hai bên mà biết ngang nhau, trình độ ngang nhau là ta giải quyết vấn đề dễ quá chị à. À, vấn đề nó nói vậy, chị vậy, tôi vậy, thì vấn đề giải quyết dài, mỗi bên thỏa thuận nhường nhịn ra một chút, thì đâu có đưa ra vấn đề là là phường, là tư pháp phường, rồi lên tư pháp quận, rồi đưa ra tòa đâu. Kể cả cái chuyện mà phòng the vợ chồng ở trong gia đình cũng vậy, nếu như thật sự vui thì là hạnh phúc, còn không vui á thì cái chuyện mà hai bên đàng hoàng đồng ý nhau rồi thì mình nghỉ chơi, đưa ra tòa nói chuyện cách dễ dàng vậy thì nghỉ thôi, có gì đâu khó. Vậy mà châu cha ơi, nó đau khổ dài dẳng á, là tại vì hai bên không thỏa thuận nhau được bằng trí tuệ, mà ai cũng muốn quyền lợi của mình bằng kiểu này kiểu kia để hơn người kia, làm khó dễ người kia. Đó là cái gì? Si. Đó. Cho nên cái từ này mà các vị ngồi thiền, các vị mới thấy rõ cái công dụng Phật nói vô cùng. Nguyên nhân của khổ, khổ hoại khổ, hành khổ, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly, quán tăng hội cầu, bất đắc ngũ uẩn xứ tịnh, đều là do tham sân sân si, là tam độc. Ba món độc hại đó nó nguy hơn là rồng độc, rắn độc trong tam giới. Nó là nguyên nhân của mọi thứ đau khổ. Bà ca đã chấm đó nha. Giờ ba món đó gọi là tam độc đó. Kinh Pháp Hoa gọi là diệt tam độc, xuất tam giới. Người nào mà quá giải trừ diệt được ba cái món tham độc, sân độc, si độc đó là ra khỏi tam giới. Rồi cũng chính những cái tham sân si đó, ba cái gốc mà, nó sinh ra mạn nghi và ác kiến. Đó là cái phần lẻ tẻ, cái phần phụ thuộc. Chứ nếu như người trí tuệ thì ai kiêu mạn làm cái gì, ai ngã mạn làm cái gì, ai hấp dịch cống cao làm cái gì. Mà cái người mà có một chút kiến thức, có một chút tài sản, có một chút tiền của, có một chút địa vị là kiêu căng ngã mạn hấp dịch cống cao, là người đó tất nhiên là cũng là con đẻ của si. Thay vì mình giàu sang quý phái tiền của, vậy mình đừng ngã mạn, đừng hết dịch, đừng cống cao, thì đi đâu ai cũng kính cũng quý, rồi mình hưởng cái tài sản, cái hạnh phúc cái đó chẳng sung sướng hơn là để cho người ta khinh bỉ, người ta ghét. À vậy mà cái vấn đề nghĩa là mạng nó vẫn có để làm gì, có để cho chung ghét. Ờ vậy mà vẫn có ăn nói kiêu kỳ chi, để chúng ghét để làm gì. Còn đi thì mình cũng đi thượng như người ta được, còn đi diêu dẹo qua dẹo lại chi, để chứng tỏ rằng ta đây là ghê gớm lắm, đi phải dẹo qua dẹo lại. À. Ăn nói thì ăn nói nghe, nghe nghĩa là trên đầu trên cổ người ta, không chịu nói bằng người ta. Cho nên cái câu này là tôi xin đề nghị với đại chúng, cái câu nó hay vô cùng. Thông minh dễ trí mà thủ chi dĩ ngu. Ta phải bồi dưỡng trí tuệ của ta cho thật khôn. Nhưng mà những lúc nào đúng cái chỗ mà cần ngu á, thì ta phải biết làm ngu y như những người ngu hạng nhất. Đó là những người đáng sợ. Phú hữu tứ hải thủ chi dĩ khiêm. Dù cho mình có giàu có cả bốn biển đi nữa, cũng luôn luôn là lấy sự cung kính khiêm nhường mọi người. Cái đó mới là người tuyệt diệu khôn nhất. Công bị thiên hạ thủ chi dĩ nhượng. Cái công lao của mình giàu cho thiên hạ, ta kính nể mà trừng cả thiên hạ, cũng luôn luôn là cũng kính nhường. Dũng lực chân thế thủ chi dĩ khiếp. Sức mình giàu có thôi sơn đảo hải, xô núi lấp biển được đi nữa, cũng phải coi như là mình là một người bình thường vậy. Phải sợ sệt, giống như người sợ sệt vậy. Đó là lời của Khổng Tử nói bốn cái điều đó, hay vô cùng. nó bảo vệ một đời sống an lành, hạnh phúc mà tốt đẹp lắm đấy. Mà nếu ta làm không được là uổng đó nha. Khổng Tử nói có những cái ông bày ra nhiều cái rắc rối, mà có những cái ông nói là rút kinh nghiệm trong cuộc sống rất hay. Tôi nói nãy đó, ví dụ như Khổng Tử mà bày ra cái cuộc sống mà nghĩa là cái cư tang rồi nó quá nọ ra là tôi không nhất trí ông. À, tôi không nhất trí về mặt đó. Nghi lễ quá phiền phức, không cần thiết. Chỉ có những cái tôi không nhất trí. Chứ ví dụ như là cái vấn đề của một cái thời đại mà gọi là quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Nói cái đó là hoàn toàn phi dân chủ, phi nhân bản. Quân sử thần tử, vua là vua nào mới được? Ông vua quân do đạo mà xử mình tử, mình mới nghe lời tử thì gọi là cô trung, là ngu trung sao? Cho nên trong sách Nho, nói chung là sách Nho, chứ còn không nhớ người riêng của ông nào. Nó có những cái hay lắm, mà có những cái mình phải loại bỏ. Vì nhiều khi tùy theo cái thời đại đó, người ta mới tân bốc lên để ta duy trì cái trật tự xã hội của lúc đó. Phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Cha mà muốn con là hành hạ con cách nào cũng được, đày ải con cách nào cũng được, mà nếu mà không nghe lời như vậy là bất hiếu. Cũng chưa hẳn, có nhiều khi ông cha ổng say rượu bê bết làm nhầm quá chừng quá đổi, cái trí tuệ ổng không có được sáng suốt bình thường, rồi nghe trọn vẹn ổng để mà gọi là chữ hiếu thì nó hư hết trơn cả xã hội đi. Thế thì là bây giờ nói tới vấn đề là mạng nha, rồi nghi cũng phát xuất từ si mà ra. Nghi là nghi nhân và nghi pháp. Thí dụ như nghi nhân đó là kinh điển cái lời của Phật nói mà không đặt trọn niềm tin, là không đặt trọn niềm tin là Phật nói là tại sao? Tại vì mình si. Lời nói chân lý người ta nói rất rõ ràng, mà mình không đủ cái lý trí để mình lý luận, để mình nhận xét. Cho nên là cái pháp rất chân lý mà mình không dám nghe và cũng không dám tin. Thế là gọi là nghi pháp. Hai là nghi nhân, tức là nghi bản thân mình. Là Đức Phật nói rằng là mọi người có khả năng thành Phật, và mọi người có thể làm trời ở trên mặt đất này, và chính bản thân này có thể làm Phật, làm trời được, làm thánh văn được, thậm chí làm Phật được. Không tin điều đó. Mà không tin như vậy là phát xuất từ đâu? Cũng từ si. Do không trí tuệ mà không nhận thức được cái chân lý tuyệt vời đó. Thế thì ta gọi là nghi nhân. Nghi nó có nghi pháp và nghi nhân. Do pháp rất là sáng sủa, lý luận rất là vững vàng mà cũng không có trí tuệ để nhận thức, gọi là nghi pháp. Nghi nhân là nghi cả bản thân mình, không tin mình là trời được, không tin mình là thanh văn duyên giác được, trong khi đó tôi chứng minh rằng là hàng A La Hán quả đi theo Phật, 1250 người tùy tùng thường lân cận đều là bậc xuất ly tám. Tam giới thì chúng ta là người, Sa Lợi Phất một truyền liên A Nan Ca Diếp là người, mà chứng được quả A La Hán thì tất cả chúng ta cũng là người. Vì vậy cho nên tất cả chúng ta rồi đây cũng sẽ chứng được quả A La Hán. Tại sao lại không tin? Tại sao lại là khinh mình? Đó, và nếu mà không tin mà kinh mình là cũng là si. Cho nên cái si này ghê gớm. Cho nên là trong kinh mà nói cái câu này hồi cách đây 30-40 năm nghe không có hay, bây giờ nghe nó hay vô cùng. Con lạc đà chở nặng đi ngang qua những cái bãi sa mạc nắng nôi vậy đó, ai cũng thấy nó khổ. Nhưng mà cái khổ đó còn hữu hạn. Cái mà không có trí tuệ, con người mà không có trí tuệ ngu si là khổ hơn là cái khổ của con lạc đà chở nặng đi trên sa mạc. Mấy câu đó 30-40 năm mới thấy cái giá trị của nó, cái tác hại của không trí tuệ, của ngu si, hiểu sai lệch hoàn toàn chân lý, thì làm sao mà gia đình hạnh phúc, làm sao mà xã hội tốt đẹp, làm sao mà tự thân mình có kinh an, có giải thoát được chứ. Cho nên nó sinh ra vô vàn cái khổ cho mình, cho người, cho tất cả nhân quần xã hội, từ đời này cho tới đời sau. Cái câu như vậy đó, cái từ như vậy đó, mà mấy mươi năm mới thấy rõ cái giá trị của nó. Cho nên bây giờ từng vấn đề một, tôi mới thấy rõ lời giá trị của kinh điển. Vì hết giờ rồi làm sao mà nói cho hết được Thanh Văn Thừa. Ủa thì giờ là mất mạng à? Còn Nghi à, Nghi là Nghi Nhân và Nghi Pháp đúng không? À, bây giờ ta Ác Kiến nữa đi. Ác Kiến nữa. Ác Kiến là những cái thấy, những cái hiểu biết của mình nó xấu, nó ác, nó không đúng chân lý, nó gọi là ác kiến. Nó sai lầm, vừa xấu vừa ác, vừa sai lầm, gọi là ác kiến. Thì cái đó là người ta chia ra làm 5 cái. Từ cái ác kiến nó chia là thành ra 5 phần. Từng món một là sai lầm về tự thân, ta gọi là thân kiến. Sai lầm về vấn đề thọ mạng sống chết đời này và đời sau, trường cửu hay là mất hẳn. Con người chết rồi, còn cái con người trường cửu, một cái linh hồn nguyên si để đầu thai trở lại, hay là chết rồi mất hẳn. Đó là vấn đề thứ hai, tôi gọi là biên kiến. Cái thứ ba là tà kiến. Tôi xin nhắc với đại chúng và tha thiết nhắc với đại chúng, trong cái nhóm số Phật tử của chúng ta khó gạt bỏ tà kiến dữ lắm đó nha. Phải hết sức mà để ý. Các vị mà không bỏ được cái tà kiến, có nghĩa là coi như các vị phản bội về nhân quả, về giáo lý nhân quả đấy. Mà người nào không tin sâu nhân quả là người đó sẽ bị tà kiến, mà người nào bị tà kiến là người đó phản bội lý nhân quả, mà phản bội lý nhân quả là không còn là người Phật tử chân chánh nữa được. Cho nên tôi xin chân thành mà nhắc nhở các vị. Tôi nói ví dụ như các vị thờ thần thánh lang mang đủ thứ đi đền này miếu nọ đó để van xin cầu nguyện mà mạnh giỏi bình an làm ăn khấm khá này kia đó, là cái đó không có phải là chánh kiến. Cái chánh kiến là phải dựa trên nhân và quả thôi. Làm muốn làm là nhà nông thì nước phân cần giống, phải điều chỉnh nước theo ý muốn của mình, chủ động phân phướng phải cho có, siêng năng chăm nom cỏ rác, món phân đúng thời vụ, giống phải lựa giống cho tốt. Đó là cái nghệ thuật của người nông. Còn cái người mà kinh doanh thương mại thì phải biết hạch toán kinh tế, tính toán rõ lời, phải chăng xuất nhập kiểm tra cho đúng thì làm ăn nó sẽ không thất thoát, nó sẽ có kết quả. Mà trong cái việc mà ăn xài thì phải cần kiệm, Cần giả là phú chi bổn, kiệm giả là phú chi nguyên, siêng là cái cội gốc làm giàu, mà tiết kiệm là cái phần phụ để làm giàu. Chứ đừng có mới có huy động được mớ tiền của người ta đem ra ăn xài, mua xe, mua nhà, mua cửa tùm lum tà la, mà không hạch toán được là cái lời mình làm ra bao nhiêu, mà mình xài bao nhiêu, mà mình chỉ gian xin cầu nguyện thần này thánh nọ, thần tài rồi này kia nọ, phù hộ, là phạm vào cái tà kiến, không tin nhân quả. Cái đó hết sức quan trọng. Cái thứ năm là cái thứ tư là kiến thủ, là bảo thủ ý kiến sai lầm. Cái bảo thủ ý kiến sai lầm, tôi cũng xin thưa là đại chúng, còn nhiều cái bảo thủ ý kiến sai lầm lắm mà các vị không bỏ nổi. Ở tôi nói như ví dụ như giờ cái chuyện nhỏ mọn như tôi nói hồi nãy á, cái chuyện mà nghĩa là con cháu trong nhà tới tuổi rồi thì là làm đám cưới, đám hỏi, định gả lứa đôi cho nó, thì lỡ chết đó thì là mình không thể làm đám cưới được, trong vòng tháng, hai tháng, ba tháng thì đến 6 tháng đi thì cũng cho làm đám cưới có sao đâu. Còn bằng không cỡ 3 tháng cũng được, nếu cần đi ngoại quốc gì đó. Còn cái tình thương kính ông bà cha mẹ thì thương kính chứ đâu có phải cái chuyện kia, đâu có cái gì. Nhưng mà do sách vở người ta nói ra, nếu mà làm vậy là con bất hiếu, rồi phải ở như vậy, phải giữ gìn như vậy đó mới gọi là hiếu, trong khi đó gia đình tan nát. Con cái nó lỡ cơ, nó lỡ vận, thành ra cái đó là gọi là kiến thủ, là bảo thủ ý kiến sai lầm. Cũng như là mình nói là có khi nó làm cho nó động với khác, có những cái đạo, có những cái đạo mà chúng ta đời nay mình đi ra đường phải người phụ nữ phải lấy khăn bịt mặt không cho ai thấy. Mà bảo thủ cho tới cái thời đại này cũng vậy, trong khi đó người Âu Châu thì là không muốn mặc đồ nữa, mặc trong trơn từ trên tới dưới, mặc rồi còn xé tu te lên đó. Do đó cho nên tôi nói cái câu này là đại chúng nhớ nè, cái câu vô cùng tâm đắc của tôi là thị bất thị mà phi bất phi, sai chi hào ly thất thiên, thất thiên lý. Thị các long nữ đốn thành Phật, mà phi các thiện tinh sanh hãm trị. Vấn đề thị phi khó nói lắm, mình phải lấy cái trí tuệ của mình mà mình nhận thức, mình tư duy, rồi mình sống theo cái lập trường mà bằng cái trí tuệ nhận thức của mình. Chứ còn nói che mặt đúng, đúng không? Vậy đúng hết. Còn bên kia là bên Âu Châu người ta rất thoải mái, đúng không? Cũng chưa hẳn đã là đúng. Tuy nhiên cái nào mà nó không có thái quá mà nó cũng không bất cập. Tôi nói thí dụ như Việt Nam mình là cỡ đó cũng là vừa thị mà vừa phi á, đỡ lắm á, không đến nỗi phải che mặt, mà cũng không đến nỗi phải xé ra cho nó tu te. Do vậy cho nên nó không có đến nỗi là sai chi hào ly mà thất thiên lý, không đến nỗi. Thỉnh thoảng cũng có một hai cái ở trong bóng tối nó làm cũng hư hao bại hoại cái luân lý, cái phong tục chút đỉnh, nhưng mà cái đó là hòa hoàng vậy thôi, không dễ gì có. Cho nên là được. Thế thì là cái bảo thủ đó cũng nguy hiểm gì không? Mà đạo Phật của ta là tương đối ít nha, nhưng mà còn tôi nói thí dụ như bây giờ đây nè, mỗi cái 23 tết mà đưa ông táo đi nữa mà đâu mấy người dám bỏ. Mà có người bỏ được đó, do vậy cho nên ta mới gọi đó, cái đó là kiến hoạt, là sai lầm để hiểu biết. Mà khi hiểu biết chân lý được rồi là người ta bỏ dễ dàng. Đó, thế thì là cái ý kiến mà bảo thủ. Đây tôi nói các vị để ý, cây nêu, dựng nêu, bây giờ người ta bỏ hết, có sao đâu. Mà cây nêu, cái cục dựng nêu của ta, cũng như bên đạo Chúa, bên nước Anh, bây giờ bên Pháp, bên Âu Châu, là người ta làm cái thông vậy. Cái thông mà cái lễ Noel đó, cái thông xanh của lễ Noel Chúa Giáng Sinh đó, người ta làm cái thông để cho trang trí đẹp đẽ là chính, mà cái tục người ta đặt ra rồi nó quen, cho nên đã tới Noel là ta làm cái thông. Còn Việt Nam mình đã tới Tết thì ngày xuân của mình đã làm cây dựng nêu. Nhưng mà cây dựng nêu thì cái tục là qua tới mùng 7 là phải hạ bỏ, chứ để không là nó cũng mất cái hên may của cái đầu năm. Cái thông cũng vậy, qua Noel rồi là chơi tới Tết là cũng phải dẹp, chứ để vậy nó cũng trong nhà không hên. Đó là trên Âu Châu á, các cái đài phát thanh Âu Châu người ta cũng bình luận về cái tập tục, cái nghi lễ của một tôn giáo đó. Thế thì là đó, trước đây thời kỳ tôi còn nhỏ là nhà nào cũng phải dựng một cây tầm vong rồi treo cái lá bùa ở trên. Rồi có cái câu đối nha. Câu đối này hôm nay tôi nằm tôi nghĩ, tôi tính tết ra tôi sửa câu đối này để tôi viết giùm người ta. Câu đối á: bọc trước tam thanh trừ cửu tuế, đào phù vạn hộ cánh tân xuân. Có nghĩa là đốt ba phiến phá tre để trừ bỏ cái năm cũ. Cái bùa dựng nêu ta gọi là đào phù, cái bùa dựng nêu mà treo ở trước cửa đó để mà rước cái năm mới. Nhà nào cũng yêu nhất câu đó vậy. Rồi thiên tăng tế nguyệt, nhân tăng thọ, xuân mãn càng khôn phước mãn đường. Người thì tăng trời, thì tăng năm tăng tháng, người thì tăng thêm tuổi. Mùa xuân đầy trời đất, phước đức đầy nhà. Những câu đó vậy. Bây giờ Phật tử cho tôi cái ngọn, cái cây viết to, rồi tôi tính đến nay rồi tôi sẽ làm thầy liễn, tôi viết dùm. Ai đem lại là tôi sửa văn lại, rồi tôi viết cái bọc trước tam sinh đó, năm nay không có bọc nữa, bọc nữa là công an lên làm biên bản á. Công an lên làm biên bản thôi, cho đốt pháo. Cho nên đấy, đốt pháo là cái tập tục của Trung Quốc Việt Nam, cho rằng là trừ tà đuổi quỷ chứ gì. Nhưng mà bây giờ đây Trung Quốc cũng cấm, Việt Nam cũng cấm, thì ta lại không ăn Tết được hay sao? Điều đó chứng tỏ rằng cái niệm đốt pháo trừ tà đuổi quỷ là một cái loại kiếm thủ, rồi nó đi tới giới cấm, giới cấm thủ mà thôi, tức là bảo thủ một cái điều răng cấm mà không có chân lý gì hết. Thế thì tham sân si mạng nghi là năm cái món đó, người ta gọi là năm cái món ngũ độn sử, nó sai sử, nó hoành hành, nó tác động, nó làm cho người ta mất đi cái trí tuệ, công sáng, giác ngộ, kinh an. Còn thân kiến, biên kiến và kiến thủ, giác cấm thủ, người ta gọi là ngũ lợi sử, người ta cũng gọi đó là kiến hoặc là sai lầm về cái sự biết, do sự biết cạn cợt non nớt mà ra. Do vậy cho nên cái kiến hoạch này nếu có thầy hay bạn tốt giải thích thì mình trừ bỏ rất là dễ dàng. Còn cái tư hoạch này thì cũng trừ bỏ được, nhưng mà cái này khó trừ bỏ hơn. Rồi bữa sau này tôi sẽ phân tích cho các vị thấy vấn đề kiến hoạch đối với người này là kiến hoạch, đối với cái người trí kiến hoặc là kiến hoặc. Nhưng mà những cái thuộc về kiến hoặc mà đối với cái người mà ít trí thì nó lại thành tư hoặc, nghĩa là cái đó là cái cố định mà họ không bao giờ cải được. Còn những cái mà của những người thiểu trí mà tư hoặc, họ cho là cố định đó ha, đối với người trí lại trở thành kiến hoặc. Mà cái chân lý này tôi mới phát hiện ra để ta thấy trên đường tu hành ngộ lắm, hay lắm.